Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Khai mạc hội nghị quốc tế về nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Chiều ngày 6 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã thuyết trình khai mạc hội nghị quốc tế nhắm đối phó với nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Hội nghị diễn ra từ ngày 6 đến 9 tháng 2 tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma về chủ đề Tiến đến sự chữa lành và đổi mới, với sự tham dự của khoảng 200 người, trong đó có các giám mục đại diện 110 hội đồng giám mục trên thế giới và các bề trên của 30 dòng tu cùng với nhiều chuyên gia. Cha François Xavier Dumortier, Viện trưởng Đại học Gregoriana, cùng với cha bề trên tổng quyền dòng tên Adolfo Nicola, đã chào mừng các tham dự viên trước khi Đức Hồng Y Levada thuyết trình về đề tài Nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, một câu trả lời đa diện cho thách đố này. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y đã gợi lại tiến trình lịch sử của vấn đề, đặc biệt là vai trò của Bộ Giáo lý Đức Tin trong việc xét xử các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên theo sự ủy thác của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, sau khi tội này được xếp vào loại những tội nặng nhất. Đức Hồng Y Levada đặc biệt cảm ơn Đức Thánh Cha Đương Kim về vai trò của Ngài khi còn làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin trong việc xử lý con số các phúc trình về những vụ lạm dụng này ngày càng được gửi về Bộ. Đức Hồng Y Levada cho biết, trong nhiều thập niên qua, đã có hơn 4.000 vụ được đệ trình Bộ Giáo lý Đức Tin. Tình trạng này một đàng cho thấy, nếu chỉ có câu trả lời cho thảm trạng này về mặt giáo luật mà thôi thì không đủ, mà cần có một câu trả lời đa diện nữa. Bộ thấy rằng, ngoài việc áp dụng đúng đắn các quy tắc kỷ luật đối với các giáo sĩ phạm lỗi, còn phải mở rộng nhãn giới về việc giúp chữa lành các nạn nhân, thăng tiến các chương trình bảo vệ trẻ em và người trẻ, thúc giục các giám mục, giáo dục các cộng đồng tín hữu về trách nhiệm đối với giới trẻ, cộng tác với các bộ khác của tòa thánh và các hội đồng giám mục, để đảm bảo sự huấn luyện thích hợp cho các linh mục ngày nay và các linh mục tương lai về các khía cạnh liên quan đến vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Phần lớn bài thuyết trình của Đức Hồng Y Levada dành để quảng diễn phần đầu trong tông thư của Bộ Giáo lý Đức Tin ngày 3 tháng 5 năm 2011 gửi các hội đồng giám mục trên thế giới về việc đề ra những đường hướng đối phó với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Hồng Y lần lượt lưu ý về các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên, việc huấn luyện các linh mục và tu sĩ tương lai, sự nâng đỡ dành cho các linh mục, sau cùng là sự cộng tác với chính quyền dân sự. Giáo hội cổ võ sự cộng tác này như một nhiệm vụ, tuy nhiên, các chức sắc của giáo hội phải tránh mọi sự thỏa hiệp vi phạm bí tích giải tội, nghĩa là tòa trong của bí tích này không thể bị vi phạm. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nhấn mạnh rằng, tông thư của Bộ gửi các hội đồng giám mục không hề có nghĩa là có sự chuyển nhượng quyền bính hoặc trách nhiệm của các giám mục giáo phận và các bề trên dòng tu cho hội đồng giám mục. Ngoài ra, chính các giám mục và các bề trên thượng cấp của các dòng tu có nghĩa vụ phải tham gia việc soạn thảo các đường hướng chỉ đạo và phải tuân hành các đường hướng này vì thiện ích của giáo hội sau khi các quy tắc chỉ đạo ấy được Bộ Giáo lý Đức Tin phê chuẩn. Không một giám mục hoặc bề trên thượng cấp nào có thể coi mình được miễn chuẩn khỏi sự cộng tác ấy. Tin Bangalore, Ấn Độ. các linh mục dòng tên tại Bangalore bị nhóm tín đồ quá khích Ấn Độ giáo tấn công. Hôm 31 tháng Giêng vừa qua, khoảng 100 tín đồ quá khích Ấn giáo Hindu đã đột nhập vào khuôn viên Học viện Thánh Joseph Danekal do các cha dòng tên điều khiển tại Bangalore thuộc bang Karnataka, Ấn Độ, và buộc phải ngưng ngay các lớp học với lý do duy nhất là vì nhà trường đã không treo cờ quốc gia trong ngày lễ của quốc gia Ấn vào ngày trước đó. Theo tường trình gửi về cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, thì cha Melvin Mendonca, khoa trưởng của học viện, đã bị nhóm quá khích tấn công. Các sinh viên đứng ra bảo vệ cha cũng bị hành hung và bị thương tích. Cha Melvin Mendonca cho biết, việc treo cờ chỉ là cái cớ mà thôi. Vài vị lãnh đạo Ấn giáo trong vùng yêu cầu rút giấy phép không cho học viện chúng tôi thi hành vai trò giáo dục nữa. Họ công khai có thái độ chống người Kitô và những cơ cấu của Kitô giáo. Theo cha Melvin, nhóm tín đồ quá khích Ấn giáo này được sự ủng hộ của chính quyền và của lực lượng an ninh tại địa phương. Cha Melvin ghi nhận là có những thành viên của hội đồng thành phố Bangalore có mặt trong sự cố bạo hành xảy ra tại học viện. Tin Hoa Kỳ. Lá thư mục vụ đầu tiên của giáo hạt tổng nhân ngai tòa thánh Phêrô. Trong số phát hành hôm mùng 3 tháng 2 vừa qua, nhật báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, đã trích đăng thư mục vụ đầu tiên của giáo hạt tổng nhân ngai tòa thánh Phêrô trong lãnh thổ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, với chữ ký của vị bản quyền giáo hạt, cha Jeffrey Stinson, gửi cho các giáo sĩ và tín hữu Anh giáo đã quyết định tham gia trọn vẹn và hiệp thông hữu hình với giáo hội công giáo. Lá thư mục vụ nhằm thông tin và đồng hành với các tín hữu trên hành trình quan trọng này. Thư mục vụ viết rằng, sau nhiều dự đoán, làm việc và cầu nguyện, cuối cùng, giáo hạt tổng nhân đã được thành lập và hoạt động. Chúng tôi vừa hoàn tất rất tốt đẹp khóa đào tạo vào những ngày cuối tuần tại Houston dành cho các ứng viên linh mục và những người bạn đời của họ để phục vụ giáo hạt tổng nhân ngai tòa thánh Phêrô. Chương trình này có sự đóng góp rất cảm động của Đức Hồng Y Daniel DiNardo. Chúng tôi đã bắt đầu những bước đầu tiên trong việc chuẩn bị để phong chức linh mục cho một nhóm ứng viên rất nhiệt thành. Vì giáo hạt tổng nhân mới được thành lập trong tháng này, đây là cơ hội đầu tiên để chúng ta cùng nhận định và khuyến khích nhau. Có nhiều câu hỏi được đưa ra và chắc chắn chúng tôi không thể trả lời hết, nhưng chúng tôi biết phải tìm câu trả lời ở đâu. Mục tiêu hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo sẽ giúp chúng ta đi đúng hướng, và chúng ta vui mừng tin tưởng vào tương lai của mình. Tôi vô cùng xúc động vì sự can đảm và đức tin của những người này cùng với những người bạn đời của họ là những người sẽ được Thiên Chúa dùng để góp phần xây dựng thân thể Chúa Kitô. Ngày 12 tháng 2, Đức Hồng Y Donald William Wood, Tổng giám mục Washington, và Đức Hồng Y DiNardo cùng tham dự lễ thành lập giáo hạt tổng nhân ngai tòa thánh Phêrô tại đồng nhà thờ chính tòa thánh tâm ở Houston. Vị bản quyền giáo hạt tổng nhân này viết tiếp, trong nghi lễ phụng vụ, tôi sẽ được giao trách nhiệm lãnh đạo giáo hạt tổng nhân. Cha Stinson nói rằng, Ngài đã choáng ngợp với những lời cầu nguyện và lời chúc tốt đẹp của nhiều người công giáo. Họ đã mở rộng vòng tay và con tim đón nhận chúng ta. Ngài cũng cảm ơn các Kitô hữu đã vui mừng khi thấy dân Chúa lắng nghe và làm theo lương tâm của mình. Cha nói tiếp, chúng tôi đang cẩn mẫn làm việc để đặt cơ sở thích hợp cho giáo hạt tổng nhân về mặt giáo luật cũng như dân sự, và khi hoàn tất, chúng tôi mong có thể đón nhận các nhóm và cộng đoàn trong tương lai gần. Cho đến nay, có rất nhiều câu hỏi của các tín hữu muốn gia nhập giáo hạt tổng nhân. Trên trang web của chúng tôi cũng có các thông tin cho những người muốn tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về vấn đề này. Chúng tôi hy vọng rằng giáo hạt tổng nhân sẽ bao gồm 3 loại thành viên, các giáo xứ, các chuẩn giáo xứ thường được biết đến như các giáo điểm và các nhóm nhỏ hơn bao gồm các hiệp hội chung của các tín hữu. Tất cả các cựu tín hữu Anh giáo đang hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo hay những người đang chuẩn bị để được tiếp nhận đều đủ điều kiện gia nhập giáo hạt tổng nhân. Chúng tôi sẽ làm việc cẩn thận với Đức Giám mục Công giáo địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình cứu xét những cộng đoàn đến với chúng tôi. Tin Roma. Đức Thánh Cha triệu tập toàn thể quý Hồng Y để cầu nguyện và thảo luận về sứ vụ loan báo tin mừng hôm nay. Được biết, thứ Sáu ngày 17 tháng 2 tới đây, một ngày trước khi diễn ra công nghị Hồng Y, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ triệu tập quý Hồng Y để cầu nguyện và thảo luận về sứ vụ của các Hồng Y với chủ đề Loan báo tin mừng hôm nay giữa sứ vụ đến với muôn dân và tân phúc âm hóa. Chủ đề sẽ do Đức Tân Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, trình bày. Sau đó, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm Hóa sẽ nói về năm đức tin. Thông báo của Tòa Thánh cho biết, vị Hồng Y được chỉ định Carl Joseph Becker dòng tên vì lý do sức khỏe sẽ chưa được phong Hồng Y trong nghi lễ ngày 18 tháng 2 tới đây, nhưng sẽ được phong riêng vào một dịp khác. Hồng Y đoàn hiện gồm 191 Hồng Y. Trong số này, có 107 vị là Hồng Y cử tri, nghĩa là dưới 80 tuổi, và 84 vị không phải là cử tri. Cũng nên nhắc lại rằng, tại công nghị Hồng Y ngày 18 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ phong tước cho 21 tân Hồng Y. Trong số này có 3 vị quá 80 tuổi, còn lại là 18 vị là Hồng Y cử tri, không kể cha Becker. Như vậy, số các Hồng Y cử tri sẽ là 125 vị, gồm cả cha Becker, tức là 5 vị nhiều hơn con số tối đa là 120 do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ấn định. Các Hồng Y có vai trò giúp Đức Giáo Hoàng trong hai nhiệm vụ có tính cách đoàn sủng của Ngài là củng cố lòng tin của các tín hữu và tạo thuận lợi cho sự hiệp thông trong giáo hội như Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua, đó là các ngài có nhiệm vụ giúp người kế vị tông đồ Phêrô trong việc chu toàn thừa tác vụ của ngài là củng cố các anh chị em của ngài trong đức tin và là nguyên lý và nền tảng của sự hiệp nhất và hiệp thông trong hội thánh. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng cho biết 22 tân Hồng Y này thuộc nhiều miền khác nhau trên thế giới và đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau trong việc phục vụ tòa thánh hay trực tiếp phục vụ các tín hữu với tính cách là cha và là mục tử của các giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các ngài khi nói rằng, tôi mời gọi tất cả anh chị em cầu nguyện cho các tân Hồng Y, cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ giáo hội, chuyển cầu, để các ngài trở nên những chứng nhân can đảm và tận tụy, yêu mến Đức Kitô và giáo hội. Được biết, từ đầu triều đại giáo hoàng đến nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phong 62 Hồng Y nhân dịp 3 công nghị Hồng Y thông thường, đó là ngày 24 tháng 3 năm 2006, ngày 24 tháng 10 năm 2007 và ngày 20 tháng 10 năm 2010. Tin Việt Nam. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam và bàn về vấn đề nhân quyền. Trong khuôn khổ chuyến công du châu Á, ông Kurt Campbell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách vùng Đông Á-Thái Bình Dương, đã đến Việt Nam hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua. Đây là chặng thứ hai trong chuyến công du này. Ông Campbell đến Việt Nam từ Hàn Quốc rồi mùng 3 tháng 2 đi thăm Cambodia. Chuyến viếng thăm Việt Nam lần này của ông Campbell diễn ra hai tuần sau khi trợ lý Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Hà Nội phải cải thiện tình trạng nhân quyền nếu muốn nhận được thêm sự ủng hộ ở Washington cho việc mở rộng quan hệ Mỹ-Việt. Ngày 20 tháng Giêng vừa qua, nhân chuyến viếng thăm Việt Nam, một phái đoàn thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó có thượng nghị sĩ John McCain, đã gặp ba nhân vật đấu tranh dân chủ và nhân quyền tại Hà Nội là bác sĩ Phạm Hồng Sơn, luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Quốc Quân. Sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam tại Bangkok ngày 21 tháng Giêng vừa qua, phái đoàn thượng nghị sĩ Mỹ đã tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ không bán các vũ khí sát thương cho Việt Nam cho tới khi nào nước này có những tiến bộ về nhân quyền. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền, thì ít nhất 33 nhà bất đồng chính kiến, blogger và các nhà hoạt động nhân quyền đã bị cầm tù vào năm ngoái, và 27 người khác bị giam giữ mà không hề được xét xử, chỉ vì quan điểm chính trị và tôn giáo của họ. Trong bản báo cáo về nhân quyền thế giới công bố ngày 22 tháng Giêng vừa qua, tổ chức theo dõi nhân quyền tố cáo rằng, trong năm 2011, chính quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp giới ly khai, bỏ tù hàng loạt những người tranh đấu một cách ôn hòa cho nhân quyền, bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với chủ đề Đứng dậy, về đi, lòng tin của anh đã cứu anh, Luca, đoạn 17, câu 19, do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 2 tới đây là Ngày Thế giới Bệnh nhân. Theo thông lệ hàng năm, Đức Thánh Cha gửi một sứ điệp cho ngày này nhằm khích lệ và củng cố đức tin cho những anh chị em đang là bệnh nhân. Trong một thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi sẽ lần lượt gửi tới quý vị và các bạn nội dung của sứ điệp này. Bản dịch của tác giả Tí Linh. Đức Thánh Cha đã bắt đầu sứ điệp như sau. Anh chị em thân mến, nhân dịp Ngày Thế giới Bệnh nhân mà chúng ta sẽ cử hành vào ngày 11 tháng 2 năm 2012 sắp đến, ngày lễ kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức, tôi muốn lặp lại sự gần gũi tinh thần của tôi với tất cả các bệnh nhân ở những nơi săn sóc hay được gia đình của họ đảm nhận. Bày tỏ với mỗi người sự ân cần và tình cảm của toàn thể giáo hội. Trong sự đón tiếp quảng đại và yêu thương mỗi sự sống con người và cách riêng cuộc sống của người đau yếu, người Kitô hữu diễn tả một khía cạnh quan trọng của chứng tá tin mừng của mình, theo mẫu gương Chúa Kitô, đấng đã nghiêng mình xuống trên những đau khổ thể chất và tinh thần của con người để chữa lành nó. Vào năm nay, năm chuẩn bị trực tiếp cho Ngày Thế giới Bệnh nhân sẽ được cử hành long trọng tại Đức vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, và sẽ dựa vào hình ảnh biểu trưng của người Samaritano nhân hậu trong tin mừng, Luca đoạn 10 câu 29 đến câu 37. Tôi xin nhấn mạnh đến các bí tích chữa lành, tức là bí tích sám hối, hòa giải và bí tích sức dầu bệnh nhân. Chúng tìm thấy sự thực hiện tự nhiên của chúng ta trong việc rước lễ. Cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với 10 người phong cùi được kể trong tin mừng theo Thánh Luca, Luca đoạn 17, câu 11 đến câu 19. Và cách riêng những lời mà Chúa Giê-xu nói với một người trong số họ, đứng dậy, về đi, lòng tin của anh đã cứu anh, giúp ý thức về tầm quan trọng của đức tin đối với những người đau khổ và bệnh tật xích lại gần Chúa. Trong cuộc gặp gỡ với Ngài, họ có thể thật sự kinh nghiệm rằng, ai tin thì không bao giờ cô độc. Quả thế, Thiên Chúa trong con của Ngài đã không bỏ mặc chúng ta cho những lo âu và đau khổ của chúng ta, nhưng Ngài gần gũi chúng ta, Ngài giúp đỡ chúng ta gánh vác chúng, và Ngài muốn chữa lành chúng ta nơi tận sâu thẳm của tâm hồn chúng ta. Marco đoạn 2 câu 1 đến câu 12. Đức tin của người phong hủi duy nhất thấy mình được chữa lành đầy ngạc nhiên và vui sướng, lập tức trở lại với Chúa Giê-xu, khác với những người khác, để bày tỏ sự biết ơn của mình, cho phép chúng ta nhận thức rằng sự bình phục là dấu chỉ của điều gì đó còn cao quý hơn chỉ là việc chữa lành thể lý mà thôi. Nó là dấu của ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Chúa Kitô. Điều này được diễn tả trong những lời nói của Chúa Giêsu: lòng tin của anh đã cứu anh. Ai cầu xin Chúa trong cơn đau khổ và bệnh tật đều chắc chắn rằng tình yêu của Ngài không bao giờ bỏ rơi người ấy, và tình yêu của giáo hội nối dài công trình cứu độ của Ngài trong thời gian sẽ không bao giờ thiếu cho người ấy. Việc chữa lành thể lý, sự diễn tả một ơn cứu độ sâu xa hơn, do đó cho thấy tầm quan trọng của con người trước mặt Chúa trong sự toàn diện của hồn và xác của mình. Vả lại, mỗi bí tích đều diễn tả và thực hiện sự gần gũi của chính Thiên Chúa, đấng mà, cách tuyệt đối nhưng không, chạm đến chúng ta qua các thực tại vật chất, bằng cách biến chúng thành những dụng cụ của sự gặp gỡ giữa chúng ta và chính Ngài. Sự duy nhất giữa việc tạo dựng và cứu chuộc do đó được trở nên hữu hình. Các bí tích là sự diễn tả đặc tính thể lý của đức tin chúng ta, bao gồm toàn thể nhân vị trong thân xác và linh hồn của nó. Chắc chắn, nhiệm vụ chính yếu của giáo hội là loan báo nước Thiên Chúa, nhưng việc loan báo này, chính nó phải là một tiến trình chữa lành, băng bó những tấm lòng tan nát theo trách vụ mà Chúa Giêsu đã giao phó cho các môn đệ của Ngài. Xem Luca đoạn 9 câu 1 đến câu 2, Marco đoạn 6 câu 7 đến câu 13. Mối liên hệ giữa sức khỏe thể lý và việc chữa lành các vết thương tâm hồn do đó giúp chúng ta hiểu tốt hơn các bí tích chữa lành. Bí tích sám hối thường nằm ở trung tâm suy tư của các vị mục tử của giáo hội. Cách riêng do tầm quan trọng to lớn của nó trên con đường đời sống Kitô hữu. Vì tất cả sự hữu hiệu của bí tích sám hối hệ tại việc tái lập chúng ta trong ân sủng của Thiên Chúa và kết hiệp chúng ta với Ngài trong một tình bằng hữu cao cả. Khi tiếp tục loan báo sứ điệp tha thứ và hòa giải của Chúa Giêsu, giáo hội không bao giờ ngừng mời gọi toàn thể nhân loại hoán cải và tin vào tin mừng. Giáo hội biến thành của mình lời kêu gọi của Thánh Phaolô tông đồ rằng: chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Trong suốt cuộc sống của mình, Chúa Giêsu đã loan báo và làm cho trở thành hiện tại lòng thương xót của Chúa Cha. Ngài đã đến không phải để lên án, nhưng để tha thứ và cứu độ, để mang lại hy vọng ngay cả trong bóng tối dày đặc của đau khổ và tội lỗi, để ban sự sống đời đời. Như thế, trong bí tích sám hối, trong phương dược giải tội, kinh nghiệm về tội lỗi không biến thành tuyệt vọng, nhưng gặp gỡ tình yêu tha thứ và biến đổi. Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót, như người cha trong dụ ngôn tin mừng, Luca đoạn 15 câu 11 đến câu 32, không khép kín tâm hồn trước bất kỳ người con nào của Ngài, nhưng Ngài chờ đợi họ, tìm kiếm họ, liên kết với họ ở đâu sự khước từ hiệp thông giam hãm trong sự cô độc và chia rẽ. Ngài kêu gọi họ tập hợp xung quanh bàn tiệc của Ngài trong niềm vui mừng ơn tha thứ và hòa giải. Thời gian đau khổ, trong đó có thể nổi lên cơn cám dỗ, bỏ mặc cho nản lòng và tuyệt vọng. Như thế có thể được biến đổi thành thời gian ân sủng để phản tỉnh, và như người con hoang đàn của Dụ Ngôn để suy nghĩ đến cuộc sống của mình, nhìn nhận những sai lầm và thất bại, để cảm nghiệm nhung nhớ vòng tay ôm ấp của cha và lên đường trở về nhà. Ngài, trong tình yêu lớn lao, đang chăm lo mọi lúc và mọi nơi đến cuộc sống của chúng ta và chờ đợi chúng ta để trao ban cho mỗi một người con trở về với Ngài hồng ân hòa giải trọn vẹn và niềm vui. Đọc các tin mừng cho thấy cách rõ ràng rằng Chúa Giêsu luôn biểu lộ một sự quan tâm đặc biệt đến các bệnh nhân. Ngài đã không chỉ sai các môn đệ chăm sóc các vết thương của họ. Xem Matthew đoạn 10 câu 8, Luca đoạn 9 câu 2, Luca đoạn 10 câu 9. Nhưng còn thiết lập cho họ một bí tích đặc thù, đó là bí tích sức dầu bệnh nhân. Thư của Thánh Gia-cô-bê chứng thực sự hiện diện của cử chỉ bí tích này từ thời cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên. Trong bí tích sức dầu bệnh nhân được kèm theo bởi lời cầu nguyện của các kỳ mục, toàn thể giáo hội phó thác các bệnh nhân cho Chúa chịu đau khổ và vinh hiển, để Ngài xoa dịu những nỗi thống khổ của họ và chữa họ. Còn hơn nữa, giáo hội khuyên họ kết hiệp cách thiêng liêng với cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô, để như thế đóng góp vào lợi ích của dân Thiên Chúa. Bí tích này dẫn chúng ta đến chiêm ngắm màu nhiệm kép ở núi cây dầu, nơi Chúa Giêsu đã thấy mình đương đầu cách bi thảm với con đường mà Chúa Cha đã chỉ cho Ngài. Con đường thương khó của hành vi yêu thương tột bậc và đã đón nhận nó. Trong giờ thử thách, Ngài là đấng trung gian. Khi mang nơi chính mình, đảm nhận nơi mình sự đau khổ và thương khó của thế gian, biến nó thành tiếng kêu thấu đến Thiên Chúa, mang nó đến trước nhan và trong đôi tay của Thiên Chúa, và do đó thật sự mang nó vào lúc cứu chuộc. Nhưng vườn cây dầu cũng là nơi Ngài lên cùng Chúa Cha, bởi thế đó là nơi cứu chuộc. Màu nhiệm kép này của núi cây dầu cũng không ngừng hoạt động trong dầu bí tích của giáo hội, dấu chỉ của lòng nhân từ của Thiên Chúa liên kết với chúng ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong một thời sự ngày mai. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ tư ngày 1 tháng 2 vừa qua. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã giải thích lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn Giê-xi-ma-ni trên núi cây dầu. Đức Thánh Cha đã nói như sau: khi Chúa bước vào cầu nguyện tại vườn Giê-xi-ma-ni, thì xem ra người không muốn ở một mình như vẫn thường làm trước đó, khi người thường rời xa đám đông và các môn đệ để vào nơi vắng vẻ hay lên núi để cầu nguyện một mình. Tại Giê-xi-ma-ni, trái lại, Chúa Giê-xu mời ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và ông Gio-an ở gần người. Chúa đem họ theo người. Họ là các môn đệ người đã đem theo trên núi Hiển Dung. Trong đêm đó, Chúa Giêsu cũng cầu nguyện một mình, bởi vì tương quan của người với Thiên Chúa Cha là duy nhất và riêng tư, tương quan của Con một. Tuy nhiên, mặc dù một mình Chúa đi đến điểm cầu nguyện, nhưng Chúa muốn ít nhất có ba môn đệ không ở xa, mà ở trong một tương quan chặt chẽ hơn với người. Đây là một sự gần gũi không gian, một lời xin liên đới trong lúc người cảm thấy cái chết đến gần, nhưng nhất là một sự gần gũi trong lời cầu nguyện để diễn tả trong một cách thế nào đó sự đồng điệu với Chúa trong lúc người chuẩn bị chu toàn tới cùng ý muốn của Thiên Chúa Cha. Và đó là lời mời gọi từng môn đệ đi theo người trên con đường thập giá. Trong lời nói với ba môn đệ, Chúa Giêsu đã dùng lời Thánh Vịnh 43 rằng: "Linh hồn thầy buồn đến chết được." Sự cương quyết khó khăn cho đến chết nhắc nhớ hoàn cảnh mà nhiều người được Thiên Chúa sai đi trong Cựu Ước nói lên trong lời cầu của họ. Vì thường khi đi theo sứ mệnh được trao phó cho họ có nghĩa là gặp thù nghịch, khước từ và bách hại. Ông Mô-xê cảm thấy thử thách thê thảm phải chịu khi hướng dẫn dân Israel trong sa mạc, nên nói với Thiên Chúa rằng: "Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó quá nặng sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn, ấy là nếu con đẹp lòng Ngài." Sách Dân Số chương 11 câu 14 đến 15. Đối với ngôn sứ Elia cũng thế, không dễ mà tiếp tục phục vụ Thiên Chúa và dân Ngài. Sách Các Vua quyển thứ nhất kể lại: "Ông đi một ngày đường trong sa mạc, đến ngồi dưới một gốc cây kim tước. Ông xin được chết và nói: Lạy Chúa, đủ rồi. Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con." Các lời Chúa Giêsu nói với ba môn đệ mà người muốn gần người trong khi cầu nguyện tại vườn Giê-xi-ma-ni vén mở cho thấy Chúa Giêsu cảm thấy sợ hãi và âu lo trong giờ đó như thế nào. Người kinh nghiệm sự cô đơn sâu thẳm tột cùng, chính trong lúc dự định của Thiên Chúa đang được thực hiện. Và trong sự lo âu sợ hãi đó của Chúa Giêsu có tóm gọn tất cả sự kinh hoàng của con người trước cái chết của chính mình và trực giác về sức mạnh của sự giữ gặm nhấm sự sống của chúng ta. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau: "Sau khi mời ba môn đệ ở lại và tỉnh thức cầu nguyện, Chúa Giêsu một mình hướng về Thiên Chúa Cha." Thánh sử Marco thuật lại rằng, người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy nếu có thể được. Chúa Giêsu sấp mình xuống đất, đây là một tư thế cầu nguyện diễn tả sự vâng phục ý muốn của Thiên Chúa Cha, sự phó thác với lòng tin tưởng tràn đầy nơi Ngài. Việc sấp mình xuống đất là một cử chỉ được lặp lại vào đầu việc cử hành cuộc khổ nạn ngày thứ sáu tuần thánh, cũng như trong các lễ khấn tại đan viện và trong các cuộc truyền chức phó tế, linh mục và giám mục, để diễn tả trong lời cầu nguyện và cả trong tư thế của thân thể nữa, sự tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Rồi Chúa Giêsu xin Thiên Chúa Cha nếu có thể được cho người khỏi phải qua giờ này. Đây không chỉ là nỗi sợ hãi và lo âu trước cái chết, mà còn là sự đảo lộn của con Thiên Chúa trông thấy khối nặng sự giữ kinh khủng phải mang trên mình nữa, để thắng vượt nó, để lấy đi quyền lực của nó. Rồi Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người như sau: "Anh chị em thân mến, cả chúng ta nữa, trong lời cầu nguyện, chúng ta cũng phải có khả năng đem đến trước mặt Thiên Chúa các mệt nhọc của chúng ta, nỗi khổ đau của một vài tình trạng, của một vài ngày sống, dấn thân thường ngày để theo Chúa, để là các tín hữu Kitô, và cả gánh nặng của sự giữ mà chúng ta trông thấy trong chúng ta và chung quanh chúng ta, để người trao ban hy vọng cho chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy sự gần gũi của người, ban cho chúng ta một chút ánh sáng trên con đường cuộc sống." Trong lời cầu, Chúa Giêsu nói với Thiên Chúa Cha: "Abba, Cha ơi, cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều cha muốn. Marco chương 14 câu 36. Chúa Giêsu vén mở cho chúng ta thấy ba điểm. Trước hết là kiểu gọi Abba trong tiếng Aram, là kiểu trẻ em gọi cha chúng, và như thế, nó diễn tả tương quan dịu hiền, yêu thương, tin tưởng, tín thác của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha. Thứ hai là ý thức về sự toàn năng của Thiên Chúa Cha, dẫn vào lời xin cho thấy thảm cảnh ý chí nhân loại của Chúa Giêsu trước cái chết và sự giữ. Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Yếu tố định đoạt thứ ba là việc ý chí con người hoàn toàn chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều cha muốn. Trong sự hiệp nhất của bản vị thiên tính của Chúa Con, ý muốn nhân loại tìm thấy sự hiện thực tròn đầy của nó trong sự tín thác hoàn toàn của cái tôi vào cái ngài của Thiên Chúa Cha, được gọi là Abba. Thánh Massimo Tuyên Giáo khẳng định rằng, từ lúc tạo dựng người nam và người nữ, ý chí của con người hướng về ý chí của Thiên Chúa, và chính trong tiếng có, nghĩa là tiếng xin vâng, nói lên với Thiên Chúa mà ý chí của con người được hoàn toàn tự do và tìm thấy sự hiện thực tròn đầy của nó. Nhưng rất tiếc vì tội lỗi, tiếng có ấy với Thiên Chúa đã biến thành sự chống đối. Ông Adam và bà Eva đã nghĩ rằng tiếng không với Thiên Chúa là tột đỉnh sự tự do, là sự tròn đầy của mình. Trên núi cây dầu, Chúa Giêsu đem ý chí của con người trở lại với tiếng có, nghĩa là tiếng xin vâng tròn đầy đối với Thiên Chúa. Như thế, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, chỉ trong việc phù hợp ý muốn của riêng mình với ý muốn của Thiên Chúa, con người mới tiến tới sự cao cả đích thật của nó, trở thành thiên linh. Chỉ khi ra khỏi chính mình, chỉ trong tiếng có với Thiên Chúa, ước muốn hoàn toàn tự do của Adam, của tất cả chúng ta mới hiện thực. Và điều Chúa Giêsu thành toàn trong vườn Giê-xi-ma-ni khi di chuyển ý muốn của con người vào trong ý muốn của Thiên Chúa, nảy sinh con người đích thực và chúng ta được cứu rỗi. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn đức rằng, mỗi ngày khi đọc kinh lạy Cha, chúng ta xin cho ý Chúa được thi hành trên trời cũng như dưới đất. Nghĩa là chúng ta thừa nhận rằng có một ý muốn của Thiên Chúa với chúng ta và cho chúng ta, một ý muốn của Thiên Chúa trên cuộc sống chúng ta, và nó phải càng ngày càng trở thành điểm tham chiếu cho ý muốn và cuộc sống chúng ta. Rồi chúng ta thừa nhận rằng trên trời, nơi ý muốn của Thiên Chúa được thi hành, và trái đất trở thành trời, nơi có sự hiện diện của tình yêu, lòng tốt, chân lý, vẻ đẹp thiên linh, chỉ khi nào trong đó ý muốn của Thiên Chúa được thực thi. Trong lời cầu Chúa Giêsu thưa lên với Thiên Chúa Cha trong đêm kinh khủng và tuyệt diệu ấy của vườn Giê-xi-ma-ni, đất đã trở thành trời. Trái đất của ý muốn con người bị rúng động bởi sự sợ hãi lo âu đã được ý muốn của Thiên Chúa nâng cao, và như thế, ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện dưới đất. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu như sau. Chúng ta phải học tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa nhiều hơn. Xin Chúa cho chúng ta sức mạnh ra khỏi chính mình để canh tân tiếng có của chúng ta với Chúa, để lặp lại với người, xin làm theo ý Cha, để làm cho ý muốn của chúng ta phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Đây là lời cầu mà chúng ta phải xin mỗi ngày, bởi vì không luôn luôn dễ dàng tín thác mình cho ý muốn của Thiên Chúa và lặp lại tiếng có của Chúa Giêsu cũng như tiếng có của mẹ Maria. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta có khả năng thức tỉnh với người trong lời cầu nguyện, thực thi ý muốn của Thiên Chúa mỗi ngày, cả khi ý muốn ấy có nói tới thập giá, và sống một sự thân tình ngày càng lớn hơn với Chúa, để đem một chút trời xuống trên trái đất này. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. nhắc tới lễ thánh Gioan Bosco được giáo hội mừng kính ngày 31 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha xin thánh nhân che chở người trẻ và ngài cầu chúc họ có được các nhà giáo dục khôn ngoan và các người hướng dẫn chắc chắn. Ngài xin các bệnh nhân dâng mọi nỗi khổ đau của họ để cầu cho công việc mục vụ giới trẻ của giáo hội được phong phú. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đôi vợ chồng trẻ mới cưới hãy chuẩn bị trở thành các nhà giáo dục đầu tiên cho con cái họ. Sau cùng, ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét tường thuật buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào sáng thứ Tư mùng 1 tháng 2 vừa qua. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Chào các bạn. Đề tài đặc biệt hôm nay Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với các bạn đó là lời trấn an, an ủi và cảm thông. Có những trường hợp con người cần sự cảm thông hơn những thứ khác. Thông cảm là biểu lộ sự rung động của mình trước nỗi khổ của người khác. Lời nói thông cảm biểu lộ tâm hồn rộng mở, đón nhận tha nhân. Nhu cầu được hiểu, được lắng nghe, nhất là những lúc gặp hoạn nạn hay đau buồn, chúng ta lại cần nhau hơn bao giờ cả. Một lời nói lên sự cảm thông, chia sẻ, chẳng khác gì bạn gặp mưa, hay như một liều thuốc giải độc, một cây phao giúp người anh chị em mình lấy lại được niềm tin hay qua được cơn tuyệt vọng. Những ai đã trải qua kinh nghiệm này chắc khó quên được những giây phút quý giá ấy. Trước một việc khó cần cố gắng, trước một đòi hỏi cần vượt qua, trước một nghịch cảnh hay những điều ước mơ chưa đạt được, nếu có được một lời động viên như, tôi hiểu chị, yên tâm đi, hay bạn là người có nhiều sáng kiến, việc này hợp với bạn đấy, hoặc lời nói, tôi tin vào chị sẽ hoàn thành sớm mà. Những lời như thế thêm năng lực cho những người đang cần. Đó là những gì chúng ta có thể cho hay tặng người khác một cách dễ dàng. Không cần cố gắng nhiều, chỉ cần quan tâm một chút thôi. Các bạn hãy thử xem, mỗi ngày các bạn hãy nói vài lời trấn an, an ủi, cảm thông với người anh chị em mà mình gặp. Một nữ tu nọ kể về một em bé ngày ngày cõng một đứa trẻ trên lưng. Có người nói với em, này em đang mang một gánh nặng đấy. Cô bé trả lời, em đâu có mang gánh nặng, em mang đứa em của em đấy chứ. Đó là lời làm thay đổi tất cả ý nghĩa của sự việc. Nhìn lại bản thân, mỗi người chúng ta ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm về lực đẩy của những lời động viên, trấn an, khích lệ, tán thưởng hay đồng tình. Chúng ta thử nghĩ xem mình đã từng nghe được những lời gì làm cho mình phấn chấn, lên tinh thần. Thử ôn lại xem sao. Nếu may mắn chúng ta nhận được những lời chứng tỏ mình được chấp nhận, dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ thấy cuộc đời nhẹ đi rất nhiều, và an tâm, thoải mái, sống bên cạnh người khác mà không phải ngại ngùng, hay giữ kẻ, tránh né. Nếu mình là cô bé em, nghe được những lời như thế từ người thân, chắc chẳng gì sung sướng hơn. Em đâu có mang gánh nặng, em mang đứa em của em đấy chứ. Nhưng nếu chúng ta không thường xuyên được nghe người khác tán đồng, thừa nhận hay khích lệ, thì chúng ta cũng có thể tự mình làm cho mình. Cố gắng lên, cứ thử làm xem. Những lời này tuy giản đơn, nhưng giúp bảo tồn năng lực, tự đỡ nâng tinh thần. Điều này an toàn và chắc chắn hơn, vì chúng ta không phải lệ thuộc nhiều vào người khác. Mặt khác, biết hệ quả tích cực ấy, chúng ta thử rộng rãi trao cho những người thân quen thật nhiều lời khích lệ. Chúng ta sẽ thấy họ biến đổi nhanh hơn nhiều so với những lời trách mắng nặng nề hay chỉ trích lên án. Biết bao cuộc đời vươn lên hay thoát ra được những cơn tuyệt vọng hoặc thêm tự tin mà tiến bước nhờ những lời nói đơn giản nhưng mang tính xây dựng đó. Thiết nghĩ, đây không phải chỉ là ngôn từ, nhưng là một bằng chứng cụ thể về tình yêu giữa thầy trò, bạn hữu, người thân trong gia đình, với những người đồng đạo, đồng chí hướng hay với người mình có trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn. Đức bác ái mà chúng ta thường nói đến, phải chăng ẩn giấu và được cụ thể hóa qua những lời chân thành mộc mạc này? Thật thế, trên đời này chúng ta có thể cho nhau những gì? Đặng Thế Dũng mời các bạn hãy mỗi ngày cố gắng nói nhiều lời trấn an, an ủi và cảm thông với chính mình cũng như với anh chị em đồng sống xung quanh với mình. Có những trường hợp con người cần sự thông cảm hơn những thứ khác. Thông cảm là biểu lộ sự rung động của mình trước nỗi khổ của người khác. Lời nói thông cảm biểu lộ tâm hồn rộng mở, đón nhận tha nhân.
Thì biết là đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ cuốn lòng may. Trên trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều. Nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa, thì đời con bơ vơ lạc loài, như thấy mình lẻ loi giữa chân ai.
Nhìn thấy một con sóng cao lớn bên cạnh, con sóng nhỏ tỏ ra bực mình. bực kê, sóng kia lớn quá, sao ta bé tí. Chúng mạnh mẽ xiết bao, sao ta yếu đuối thế này. Con sóng to cười đáp, đó là vì không nhận ra gốc gác của mình mà bạn buồn bực đấy thôi. Con sóng nhỏ hỏi lại, tôi không là sóng, thế là gì? Sóng chỉ là hình thức tạm thời trong bản chất của bạn. Kỳ thực, bạn là nước. Một khi nhận ra bản chất của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng này và không còn buồn bực gì nữa. Con sóng nhỏ hiểu ra, cười vui vẻ. À, bây giờ thì tôi hiểu. Bạn và tôi tuy hai mà một. Quý vị và các bạn thân mến, không nhận ra mình quan trọng và đặc thù như thế nào trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, đó chính là một trong những nguyên nhân sâu xa đưa ta đến bất hạnh trong cuộc sống. Chính vì cái sự không biết ấy, nên ta bắt đầu nảy sinh sự so sánh giữa ta với người. Và khi so sánh, thì lập tức trong ta sẽ nảy sinh hai thái cực. Hoặc ta sẽ cảm thấy hơn người, hoặc ta sẽ cảm thấy kém người. Và nếu ta rơi vào một trong hai thái cực ấy, thì đều có những tai hại như nhau. Nếu ta cảm thấy hơn người, ta sẽ nảy sinh sự tự cao. Còn nếu ta cảm thấy kém người, thì ta sẽ nảy sinh sự tự ti. Và ta đã biết rằng, tự cao tự đại, và ngược lại, tự ti mặc cảm, đều không phải là những thái độ sống đúng đắn và lành mạnh. Không đúng đắn là bởi vì bản chất của tất cả chúng ta đều như nhau. Sinh ra trong cõi đời với hai bàn tay trắng, và một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ mãi ra đi với hai bàn tay trắng ấy. Và trong khoảng thời gian vắng vỏi mà chúng ta gọi là sống đó, thì mỗi chúng ta đều như là một diễn viên trong sân khấu cuộc đời. Có thể chúng ta là những vai chính, cũng có thể chúng ta là những vai phụ, và cũng có thể chúng ta chỉ là những vai quần chúng. Nhưng ta biết rằng, tất cả những vai diễn này hỗ tương mật thiết lẫn nhau. Nếu không có người này, thì lập tức sẽ không có người kia. Không có vai phụ của tôi, thì không bao giờ anh chị trở thành vai chính cả. Vâng, mỗi người chúng ta có khác nhau về vai diễn của mình, nhưng đều bình đẳng trong khả năng diễn xuất và tự do sáng tạo của riêng mình mà thôi. Nên khi ta so sánh mình với kẻ này người nọ, chính là lúc ta đang đánh mất chính mình. Còn không lành mạnh là bởi vì khi ta tự cao tự đại, thì trong ta phát sinh sự khinh thường người khác. Hoặc khi ta tự ti mặc cảm, thì trong ta sẽ nảy sinh sự dằn vặt, tủi hổ vì sự kém cạnh của mình. Khinh thường người khác, tủi hổ vì thân phận của mình, đều là một thái độ sống thiếu lành mạnh và ngây ngô. Vì có ai đưa ra một ai đó, hoặc một tầng lớp nào đó làm chuẩn mực, để rồi bắt ta so sánh với một chuẩn mực ấy? Hay chỉ có chính ta là người tự dựng lên những thần tượng, những tiêu chuẩn, rồi ta lại tự so sánh mình với những tiêu chuẩn mà ta tự tạo nên? Vậy, điều vô cùng quan trọng và thiết yếu, đó là ta phải xác tính lại bản chất thật của mình, phải khám phá ra mình đặc thù và quan trọng như thế nào trong tình yêu của Thiên Chúa, chứ không phải đem mình ra so sánh với người khác. Trước hết và quan trọng nhất, ta phải xác tính mình là con Thiên Chúa, được Thiên Chúa dựng nên làm người, làm con Chúa. Có thể ta rất nghèo, có thể ta hèn yếu, có thể ta vô cùng bất hạnh trong cuộc sống, có thể ta vô danh tiểu tốt trong xã hội này, nhưng ta biết rằng ta có Cha chúng ta luôn luôn quan tâm và yêu thương ta. Dù một sợi tóc trên đầu ta có rớt xuống, nhưng mọi động tĩnh của cuộc đời ta đều nằm trong vùng phủ sóng của Ngài. và cũng nên biết một điều đơn giản và cũng không kém phần quan trọng, đó là thế giới này chỉ là một. Một cách khái quát, xem ra chúng ta là một thực thể riêng biệt, nhưng nhìn sâu, nhìn rộng hơn, sẽ thấy rằng ta chỉ là một trong gia đình nhân loại. Ta sẽ không thể tồn tại và hiện hữu lẻ loi trong toàn thể vũ trụ này, nên không có chi phải so sánh. Hãy xác tín vững vàng chân lý căn bản và sâu xa ấy, để chúng ta bình an sống cuộc đời mình một cách an nhiên, mà không bao giờ phải chạnh lòng vì sánh so hơn kém. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn trân quý món quà sự sống mà Chúa đã ban cho chúng con, và cũng xin cho chúng con luôn khám phá ra bản chất đích thực của mình, khám phá ra những nét đặc thù Chúa dành cho từng người chúng con, để mỗi chúng con không phải sống trong tâm tối thất vọng vì những yếu kém của mình, và cũng không kiêu ngạo vì sự tự cao tự đại của chúng con. Amen.
Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày, trong nguyện cầu trong trái tim thầm sâu, khi tươi màu hay lúc con âu sầu, để tình yêu của Chúa mãi vươn cao. Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày, thấy đường Ngài đang sống trong mọi người, qua mọi thời và trong hết mọi nơi, đang điểm tô đời rằng người trong tình yêu, đang điểm tô đời rằng người trong tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi sáng sớm tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.